Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 16 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực.
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25.
Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt xung đột ở Sudan, bảo đảm an toàn công tác nhân đạo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 16 tháng 8 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì phiên họp thứ 24 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực để thảo luận cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023, nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng đến nay, xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới.
Sáng nay 16 tháng 8 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đoàn đại biểu chức sắc chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ trí thức, cá nhân tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn ra Hà Nội trong chương trình hành trình kết nối kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Vui mừng gặp gỡ các đại biểu, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chủ tịch nước nêu rõ, gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, cơ đồ tiềm lực, vị thế, uy tín trong khu vực và trên thế giới ngày càng được khẳng định. Những kết quả đó có sự đóng góp to lớn của thành phố Hồ Chí Minh, của đồng bào các giới với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết. Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu chức sắc, chức việc, trí thức, người tiêu biểu phát huy hơn nữa vai trò của mình là hạt nhân trong mọi phong trào, lan tỏa định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của thành phố, của đất nước.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, sáng nay tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 15 tháng 6 năm 2017, quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc sơ kết, chuẩn bị báo cáo, cho rằng sau 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vị trí, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc.
Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với công tác dân nguyện tháng 7 năm 2023, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện mong rằng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, đánh giá, tìm ra nguyên nhân để có giải pháp thích hợp, khắc phục tình trạng sạt lở tại một số địa phương nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân, tiếp tục thực hiện giải pháp nhằm bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định sản xuất và kinh doanh cho người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo Bộ Tài chính chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện trách nhiệm hoàn thuế VAT của cơ quan thuế đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã thực hiện đầy đủ quy định về hoàn thuế.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu thành lập sàn giao dịch bất động sản. Trước đó, quy định giao dịch bất động sản phải thực hiện thông qua sàn tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi được nhiều đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm. Cho ý kiến tại kỳ họp tháng 6 vừa qua, sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng. Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m² và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động. Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp độc lập hoặc là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp. Hiện các giao dịch bất động sản không bắt buộc phải qua sàn.
Dự kiến vào quý 4 năm nay, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 sẽ được công bố. Theo đó, kỳ thi sẽ chung đề, chung đợt cho học sinh tự quyết định chọn môn học để dự thi tốt nghiệp trong số các môn học lựa chọn. Dự thảo phương án thi này cũng được công bố từ tháng 3 và đã được lấy ý kiến rộng rãi. Kỳ thi có 4 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và lịch sử. Học viên hệ giáo dục thường xuyên thi 3 môn bắt buộc gồm toán, ngữ văn và lịch sử. Ngoài ra, học sinh phải chọn thêm 2 môn khác trong 7 môn là vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.
Theo yêu cầu của Chính phủ, năm học 2023-2024, các trường chưa thực hiện tăng học phí theo Nghị định số 81 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Điều này gây băn khoăn lo lắng cho các trường trong việc bảo đảm chất lượng dạy và học. Để tháo gỡ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ nghiên cứu kiến nghị nhà nước cấp bù kinh phí cho các nhà trường để bảo đảm chất lượng đào tạo cũng như hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.
Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và một số đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, thông tin khuyến cáo khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo đó, du khách cần tìm hiểu kỹ các thông tin về các gói du lịch, đặc biệt là những chương trình du lịch, phòng khách sạn có mức giá rẻ hơn bình thường. Thanh tra Bộ cũng lưu ý một số hành vi vi phạm để khách du lịch chủ động phòng ngừa như kinh doanh du lịch khi không đủ điều kiện kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế hoặc không bảo đảm điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động, nài ép khách du lịch mua hàng hóa, dịch vụ.
Ngày hội văn hóa các dân tộc miền Trung lần thứ tư năm 2023 với chủ đề Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc miền Trung, bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, hội nhập và phát triển sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 tại Bình Định. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra các hoạt động liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trình diễn giới thiệu đoạn trích lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc tại địa phương, trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực. Thông qua ngày hội, các địa phương sẽ giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc khu vực miền Trung trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 15 tháng 8, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephen Dujarric cho biết các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên xung đột ở Sudan chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường vô tội, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên cứu trợ hoạt động an toàn và không bị cản trở. Ông Dujarric cho biết đến nay cuộc xung đột ở Sudan đã kéo dài 4 tháng và Ủy ban Thường trực Liên Cơ quan của Liên Hợp Quốc lưu ý rằng hiện ở đất nước này có hơn 6 triệu người đang cận kề nạn đói, trong khi hơn 14 triệu trẻ em cần được trợ giúp nhân đạo. Đến nay, hơn 4,3 triệu người dân nước này đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, 3,2 triệu người đi lánh nạn trong nước, trong đó có 187.000 người đang tìm nơi trú ẩn.
Ngày 15 tháng 8, Ba Lan đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ trong bối cảnh quốc gia NATO này tăng cường sức mạnh phòng thủ trước các diễn biến căng thẳng gia tăng ở biên giới với Belarus. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, lễ kỷ niệm Ngày Quân đội Ba Lan vào ngày 15 tháng 8 được đánh dấu bằng một cuộc duyệt binh, bao gồm 200 đơn vị thiết bị quân sự của Ba Lan và nước ngoài, 92 máy bay và 2.000 quân nhân. Theo số liệu chính thức của NATO, Ba Lan đã tăng đáng kể số tiền chi cho quốc phòng trong những năm gần đây, từ dưới 2% GDP năm 2014 lên 4% trong năm nay. Điều đó làm cho quốc gia này trở thành nước chi tiêu nhiều nhất cho quân sự, tính theo tỷ lệ so với GDP hơn cả Mỹ.
Theo Hội đồng Quản trị ngành đường sắt Latvia, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU này dự kiến bắt đầu vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine qua các cảng của nước này từ mùa thu năm nay với khối lượng có thể lên đến 1 triệu tấn mỗi năm. Ước tính khoảng 500.000 đến 1 triệu tấn ngũ cốc Ukraine có thể được vận chuyển qua hành lang này mỗi năm. Trong bối cảnh sáng kiến ngũ cốc Biển Đen đã chấm dứt hiệu lực từ ngày 18 tháng 7 vừa qua, Latvia đã yêu cầu Ủy ban châu Âu EC phát triển một tuyến đường vận chuyển ngũ cốc Ukraine qua 5 cảng tại 3 quốc gia Baltic gồm Latvia, Litva, Estonia. 5 cảng này có tổng năng lực xuất khẩu ngũ cốc lên đến 25 triệu tấn mỗi năm.
Ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết, số tài sản toàn cầu đã lần đầu tiên giảm xuống kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2018. Theo báo cáo tài chính hàng năm của UBS, hơn 3,5 triệu người đã mất danh hiệu triệu phú đô la Mỹ vào năm 2022 trong lần sụt giảm tài sản toàn cầu đầu tiên do lạm phát cao và tiền tệ gặp khó khăn gây ra kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. The Guardian dẫn báo cáo của UBS cho biết số người trưởng thành có tài sản trị giá trên 1 triệu đô la Mỹ đã giảm từ 62,9 triệu người vào cuối năm 2021 xuống còn 59,4 triệu người vào cuối năm 2022. Ngân hàng Thụy Sĩ này cho biết của cải trên toàn cầu đang suy giảm do lạm phát cao và sự sụp đổ của nhiều loại tiền tệ so với đồng đô la Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nhận thấy thảm thực vật trên núi Cô Tiên ngày càng trơ trụi, những năm qua người dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với nòng cốt là một nhóm các bạn trẻ và giáo viên chuyên gia về thực vật đã lên núi nhặt hạt giống cây gỗ cẩm liên, loài cây bản địa đem về ươm thành cây con và đem trở lại trồng trên núi. Việc làm có ý nghĩa này không chỉ góp phần phủ xanh lại ngọn núi Cô Tiên mà còn lan tỏa một tinh thần tích cực đến với cộng đồng trong hoạt động bảo vệ môi trường.
3 năm nay, em Phan Đỗ Lâm Nghi, học sinh trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã cùng các thầy cô giáo và bạn bè lên núi Cô Tiên nhặt hạt giống cẩm liên từ rừng về ươm để trồng trở lại ở núi Cô Tiên. Mỗi cây cẩm liên được trồng trở lại mang theo mong ước để màu xanh phủ kín núi đồi, góp phần chống sạt lở và tạo bầu không khí trong lành cho thành phố Nha Trang. Đặc biệt khi mọi người cùng hiểu việc trồng trọt cây xanh khó khăn như thế nào thì ý thức về việc gìn giữ, bảo vệ môi trường của họ sẽ được nâng lên. Em Lâm Nghi chia sẻ.
Những lần thứ hai, thứ ba thì con lên núi và con thấy cái cây con trồng nó sống và nó vẫn đang dần lớn lên thì nó đã vô tình tiếp cho con cái nguồn động lực để con tiếp tục con leo núi và con trồng cây tưới nước.
Hạt giống cây gỗ cẩm liên sau khi nảy mầm sẽ được ươm trong các bầu đất, đủ tiêu chuẩn sẽ được mang lên trồng trên các sườn núi. Ngoài cây giống, mọi người phải mang theo nước để tạo độ ẩm cho cây còn bén rễ. Anh Mark Quencher, một du khách quốc tịch Thụy Sĩ cho biết.
Trồng cây trên núi là một ý tưởng hay, nên chúng tôi tham gia cùng cộng đồng người Nha Trang để làm một việc hữu ích. Hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường này, chúng tôi rất thích thú.
Trồng cây trên núi tuy nói là việc dễ, nhưng nếu không đủ am hiểu, chuyên môn và kỹ thuật, cũng rất khó để cây con thích nghi và phát triển dưới địa hình đất đá. Ông Nguyễn Như Ánh, ngụ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho rằng, với những người yêu thiên nhiên thì mỗi một lần trồng cây là một lần nghiên cứu tỉ mỉ các quy trình để cây con phát triển tốt.
Cây cẩm liên là rễ nó mọc nổi và nó là ăn ngang, mọc ngang. Mà ngang như vậy là nó giữ đất lại, nó giữ các bờ đất. Như vậy nếu mà lên rừng cẩm liên chúng ta sẽ thấy từng mô cao thì tất cả những rễ cẩm liên nó băng ngang qua là nó giữ đất hết. Có mưa có sối xuống thì đất không bị trôi. Ra rễ cây cẩm liên phải nói là rất hay.
Từ khi ý tưởng được khởi xướng, đến nay đã có hàng trăm cây gỗ cẩm liên sống được và phát triển tốt. Tuy nhiên, chỉ với sức của một nhóm tình nguyện viên thì việc núi Cô Tiên được phủ xanh trở lại đòi hỏi rất nhiều thời gian. Rất cần có thêm những tấm lòng với thiên nhiên, cần có những dự án đồng hành, cần có sự chung tay góp sức của xã hội để cùng phủ xanh lại những ngọn núi, những cánh rừng trơ trụi.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.